bạn tu ở đây là hàng phục được cái thiên nhiên siêu lý trong nội tâm của các bạn. Các bạn thấy rõ rằng tôi làm gì làm, ý nguyện tôi, hành động tôi, ý muốn tôi đều là giả tạo. Nhưng mà sự thật là sự thanh tịnh và tự nhiên. Lúc đó các bạn bước vào thượng nguồn thanh đức. Cho mỗi người đều có quyền bước vào thượng nguồn thanh đức đã có sẵn. Nhưng mà chúng ta không thanh lọc làm sao ta tiến về thượng nguồn thanh đức. Con người biết tha thứ con người là con người của thượng nguồn thanh đức. Phải nhớ chỗ này. Cho nên phần hồn những người tu vô vi nhiều đêm trong giấc mộng thấy mình đi tới một chỗ thanh nhẹ vô cùng, sung sướng vô cùng. Tại sao trở về trần gian để thấy những thắc mắc ngay trong gia đình chúng ta. Rồi giờ phút tôi tu thiền rồi tôi thấy tôi ở đó. Và nhiều người mến rũ, nhiều câu hát rất siêu diệu và hướng độ tâm linh của tôi. Tôi đang ngộ như là giấc chiêm bao. Nhưng mà cái phần trình độ tiến hóa của phần hồn bước về thượng nguồn thanh đức đã có sẵn hết rồi. Mà chỉ chờ một sự đụng chạm nào đó là mọi người có thiện căn sẽ trở về đó trong tức khắc, không có lâu. Cho nên ngày nay chúng ta tu đây là dọn đường trở về kỷ nguyên Di Lạc, cũng có sẵn nữa. Và chúng ta đã hướng thiện rồi. Và bây giờ bắt đầu là chúng ta người đi trước phải hành. Và thấy rõ chúng ta ngày hôm nay thấy được tiền bạc không phải là cái chuyện quá quan trọng đối với chính chúng ta, mà tình thương và đạo đức là quan trọng. Chúng ta đã nuôi dưỡng khí giới đó và sử dụng khí giới đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái cơ hội tề tụ nơi đây, chúng ta bước vào kỷ nguyên Di Lặc. Đó. Cho nên nhiều người bây giờ sắp giàu có tiền bạc, có địa vị, nhưng mà không thấy giá trị đó. Và chúng ta đã buông bỏ được rồi, chúng ta thấy giá trị đó đã bắt đầu với chúng ta. Cho nên chúng ta ngay bây giờ ở trong kỷ nguyên Di Lặc, đối với người có thiện tâm thiền giác là người đã bước vào kỷ nguyên Di Lặc, dễ tha thứ, dễ thương yêu và xây dựng cho tất cả mọi người. Rồi đi trở về thượng nguồn thanh đức là toàn là những người quán thông, hiểu biết mọi sự việc, không có gì tạo sự mê chấp cho nhau. Lúc đó mới là kêu thượng nguồn thanh đức. Toàn là người hiền, người biết sử dụng toàn năng của chính họ, tha thứ và thương yêu, và không có thù hèn và chém giết, không có thù hận bất cứ một ai nữa. Lúc đó mới là xứng đáng là con người bước vào thượng nguồn thanh đức. Nhưng mà cái ngày, cái năm, cái tháng, cái đó là tôi không có quyền trả lời vấn đề đó. Vì chỉ lá bảo tối hậu ngày năm tháng sẽ thể hiện ra của thượng đế định. Các bạn đang tu đây thấy chưa tới đâu, chưa thấy Phật thấy tiên, nhưng mà giờ phút nào đó rồi các bạn thấy hết. Làm sao nói ngày giờ được? Nó không không gian, không thời gian. Cho nên chúng ta chỉ có hành trong thanh tịnh thì chúng ta thấy. Giây phút không không của các bạn là giây phút của thượng nguồn thanh đức. Thế gian mấy người được không, hiểu không, sống trong không. Trở về cái thứ vốn căn bản không của các bạn là thượng nguồn thanh đức, không mê, không chấp nữa.
Có một số câu hỏi nhưng mà con nghĩ thầy đã trả lời rồi trong lời giảng vừa qua, nhưng mà con cũng nhắc lại. Chúng con phải chuẩn bị như thế nào để bước vào kỷ nguyên Di Lạc?
Tất cả khí giới tình thương và đạo đức đã đem xuống cho các bạn về nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật. Các bạn chỉ thực hành mà đi tới thôi. Càng thực hành, càng niệm Phật, càng bước vào con đường kỷ nguyên Di Lạc. Rất minh bạch, bởi vì kỷ nguyên Di Lạc là thức hòa đồng. Trên dưới như một, không có chia cắt địa vị nữa. Thương yêu vô cùng, xây dựng thành một khối.
Kính thưa Thầy, Thầy đã nói kỷ nguyên di lạc là văn minh vật chất mà không thấy. Thầy nói kỷ nguyên di lạc là văn minh tinh thần như thế nào?
Văn minh tinh thần, nếu các bạn muốn đạt được sự văn minh là tâm các bạn phải không, không mê, không chấp, không cho đó là quan trọng. Thì lúc nào cái phần sáng suốt nó mới hòa hợp với cái kỷ nguyên di lạc. Di thiện tối lạc phải quy không, cho phải giữ sự tranh chấp là quy không, là tối lạc. Nó quy không mới là tối lạc.
Kỷ nguyên di lạc đã mở màn rồi, thì hiện giờ chúng con thấy ngoài xã hội tinh thần đang xuống dốc và vật chất được nâng cao, như vậy là sao?
Khi mà lấy mắt phàm mà thấy thì vật chất nó đang nâng cao, sự hoan hỷ trong tâm của mọi người đều có. Thấy cái này lạ quá, hay quá, quý quá. Cái tâm chúng ta nhàn hạ rồi. Những phương tiện nó đã giúp các bạn chứ không có xuống dốc. Nó đưa lên cao chừng nào thì nó nâng đỡ tinh thần các bạn thấy rằng ồ, tất cả đều tiến hóa. Do gì? Do sự đoàn kết, tha thứ và thương yêu xây dựng nó mới có cái vật. Thấy không? Thì cả xã hội đang tiến đua nhau để làm một món quà tốt dâng cho nhau. Thấy rõ chưa? Ở bên trên dồn thấy thì cái kỷ nguyên di đạt đã mở màn rồi. Tất cả phương tiện đều có hết thảy. Mà dâng cho nhau, sản xuất ra để dâng cho nhau. Rồi tâm hồn thấy nhẹ nhàng. Khi các bạn muốn có cái micro mà ngày nay có mua được một cái micro rồi, tâm hồn các bạn thế nào? Vui quá rồi. Sự thiện giác của mọi người đã đóng góp cho chúng ta hòa với họ, chúng ta mới thấy rằng an vui. Thấy chưa? Chỉ bây giờ chúng ta cộng lấy cái tu nữa, ta đạt tới quân bình rồi, thì cái đó siêu hơn một chút, mà thực tế hơn một chút, bước thẳng vào kỷ nguyên di lạc ở bên trên. Lúc nào tâm không còn tranh chấp giữa con người và con người nữa, chỉ biết tha thứ và thương yêu, thì món quà đó là cũng quý hơn cái này.
Kính thưa Thầy, Đức Di Lạc là ai?
Đức Di Lạc là một vị tu toàn thiện, toàn giác, nhi thiện, tối lạc, mà đem cái phương pháp như ý cho chúng sanh, để chúng sanh thực hành và tự tiến tới mới là chánh pháp. Mà buộc chúng sanh thành không bao giờ thành. Chúng sanh hành và chúng sanh tiến, đó mới là pháp như ý, là đúng trong nguyên ý của Di Lạc, đã tự hành tự tiến, từ sự đau khổ tiến tới sự an vui. Di Lạc chính Ngài đã có thể hiện khắp năm châu, không có phải là mơ đây, đã từ lâu. Bất cứ chỗ nào nói về đạo pháp luôn luôn có sự hiện diện chiếu ban của Ngài. Cho đấng Di Lạc luôn luôn sống động trong tâm thức của chúng sanh, trong nguyên ý di thiện tối lạc. Mà nếu mà biết thực hiện được di thiện tối lạc, thì các bạn sẽ thấy cái mạo diện của Ngài thể hiện trong tâm các bạn không có xa, luôn luôn hỗ trợ và dẫn tiến.
Kính thưa Thầy, Thầy đã giảng là Đức Di Lạc cười vì Ngài đã thấy được sự ngu muội của chính Ngài. Như vậy cái ngu muội của Đức Di Lạc là gì?
Ngu muội của Đức Di Lạc là Đức Di Lạc nhờ thấy được sự ngu muội của Ngài, Ngài mới tiến tới vô cùng ngày hôm nay. Các nơi đều có Ngài. Là nhờ Ngài phát giác được sự ngu muội của Ngài, Ngài mới bằng lòng tu sửa, buông bỏ tất cả và hướng thiện, Ngài mới được an lạc. Mà mở nụ cười chê bai lấy mình chứ chả dám chê bai ai. Tự thích để tiên mà thôi.
Dạ, những cái ý của câu hỏi này là các bạn đạo nêu lên là muốn hiểu rõ coi cái ngu muội của Đức Di Lạc là gì. Vì Đức Di Lạc đã tu đến trình độ đó và cái ngu muội đó chắc khác gì cái ngu muội của người thế gian như thế nào.
Cho nên đã nói rằng cảnh trời là vô cùng tận, Thượng Đế là vô cùng tận, tiến hóa vô cùng, sanh tử luân hồi không ngừng nghỉ, sanh trụ hoại diệt không ngừng nghỉ. Đó, cho nên cái ngu của Ngài tùy theo trình độ tiến hóa của chính Ngài. Mà ngày hôm nay chúng ta ở đây tu ở đây, chúng ta cũng thấy rõ cái ngu của chúng ta tùy theo trình độ của chúng ta. Và khi mà phát giác ra cái ngu rồi là các bạn mới là thấy rằng thế ra đường đi tôi là vô cùng. Không nhờ cái ngu, không dựa trên căn bản của cái ngu, làm sao các bạn tiến tới vô cùng được. Mình thấy mình ngu, mình mới sửa, sửa hoài, sửa không hết, sửa hoài, sửa không ngưng, mới tiến tới sự sáng suốt. Từ cái ngu, phản ảnh của cái ngu là sự sáng suốt của Ngài. Nhưng mà không có nhờ cái ngu làm sao Ngài tiến tới sáng suốt. Mà Ngài xuống thế gian để làm gì? Để học ngu và độ ngu và giải ngu. Thấy chưa? À, ngày hôm nay chúng ta xuống thế gian đây làm gì? Học ngu, độ ngu và giải ngu. Học ngu ở chỗ nào? Các bạn từ nhỏ tới lớn ra người ta phỉnh gì nghe cũng hay hết, cho ăn gì cũng thích hết. Rồi đau bụng nghe là sợ thấy mình ngu, sửa đi. Sửa rồi sáng suốt, bữa sau mình mới ngừa được. Thấy chưa? Rồi bây giờ nó ra thấy tình duyên này kia thích, tôi không yêu được cô đó, tôi chắc tôi tự tử. Nhưng mà biết cô đó hình nộm cũng như tôi, cũng xương cũng thịt, nhưng mà không yêu cô đó không được. Từ cái ngu đó nó đem tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Rồi từ cái ngu đó nó đem cho tôi sự dứt khoát buông bỏ trần tâm. Đó. Cho nên mọi thử thách đều tiến hóa. Cho nên Đức Di Lặc đã cho chúng ta là Ngài, Ngài là chúng ta đồng nhất thể trong tiến hóa, di thiện tối lạc. Hướng về thiện thì chúng ta sẽ thấy cái sự lạc quan rõ rệt thể hiện trong tâm thức của chúng ta. Thấy không? Cho nên ngu, Phật cũng nói ngu. Nghe khùng nói đây. Những người tu sáng suốt chừng nào phải nhìn nhận mình là khùng, mình mới gánh vác. Càng gánh vác thì càng dũng mãnh. Các bạn làm cha mẹ ở thế gian, các bạn thấy các bạn ngu không? Nhiều khi con nó cũng chê các bạn ngu, bạn ngu quá. Nhưng mà nó quên rằng nhờ cái ngu của ba, nó mới được hay ở ngày hôm nay. Nó mới có một bằng cấp cao mà nó không hay. Nhờ cái ngu của ba nó. Nhưng mà ba nó ngu trước nó sẽ ngu sau. Khi nó biết được cái ngu rồi, nó không còn ngu nữa và nó không còn bị tiêu diệt nữa, mà nó luôn luôn sáng suốt và không có ngu muội nữa. Nhờ cái ngu để nó tiến tới vô cùng. Nếu không nhờ cái ngu, lấy cái gì thúc đẩy chúng ta tiến tới vô cùng? Thấy chưa? Nhờ cái ngu mới đẩy lui về thanh tịnh. Không có cái ngu làm sao chúng ta chịu rút lui về thanh tịnh. Ai ta cũng hơn hết, làm sao ta chịu lui về thanh tịnh. Ai chúng ta cũng hơn hết thì ta chỉ có dứt động mà thôi, làm gì có tình. Cho nên người tu của vô vi thấy rõ cái ngu của mình. Đấng Di Lặc thấy rõ cái ngu của Ngài. Mà kể cả Thượng Đế cũng nói. Bởi vì nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Cục phân của Ngài. Cái quyền quá quá xanh xanh Ngài nắm chứ không phải người khác nắm. Thấy phân nó tầm thường vậy chứ, nhưng mà không có nó, không có sự sống. Cho nên chúng ta phải hiểu cái quyền năng vô cùng thì ở mọi trạng thái, chứ không quyền năng vô cùng ở trong một trạng thái. Một trạng thái là giới hạn, mọi trạng thái là vô giới hạn. Phải hiểu khả năng của Thượng Đế như vậy. Còn nếu hiểu lầm khả năng của Thượng Đế ở trong một giới hạn, là mình đóng khung ở một chỗ thôi. Không tiến và mình có tội. Cho nên phần hồn của các bạn là Thượng Đế của tiểu thiên địa rõ ràng. Có cái quyền ăn, ở, nằm, ngủ. Bạn cho phép cái thể xác này nó mới hoạt động được. Còn bạn không cho phép nó không được. Bạn bắt nó đi cờ bạc, bạn bắt nó đi nói dốc, bạn bắt nó này kia kia nọ. Nó cứ đi theo cái lĩnh của bạn thôi. Mà còn bạn bắt nó tu, nó trở về thanh tịnh, nó theo cái lĩnh của các bạn rồi, tự nhiên các bạn thấy cái lĩnh vực thanh tịnh nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Rồi các bạn mới so sánh hồi trước các bạn đi chơi bờ ăn nhậu nó eo hẹp hơn. Nó giới hạn hơn. Rồi khi mà các bạn thức tâm rồi, các bạn thấy lời nói của các bạn hiện tại cũng giới hạn. Không có thể tả hết những gì nguyên lý của các càn khôn vũ trụ. Một góc nào mà thôi bị giới hạn ở trong thể xác này. Âm thanh chúng ta cũng bị giới hạn. Mà siêu ý chúng ta là vô giới hạn, không còn nói năng gì nữa là vô giới hạn. Mà còn nói năng là giới hạn. Cho nên phải tu rất thanh tịnh mới thấy chỗ này. Mới thấy cái dùng điểm quan trọng của Phật học. Cho nhiều người dựa trong lý thuyết, học sách này, sách nọ, luận thuyết này, luận thuyết kia, luận thuyết nọ, chẳng qua luận thuyết của thiên hạ, mà chính ta chưa đạt tới siêu ý.
Kính thưa Thầy, kỷ nguyên Di Lạc đó, thời gian khoảng bao lâu?
Thời gian
kéo dài.
Thời gian mãi mãi, vô cùng. Nằm ngay trong tâm thức của chúng sanh. Cái tâm thức của chúng sanh là một cái dinh thự tốt đẹp, lộng lẫy nhất của Thượng Đế. Nếu nó biết tu sửa, nó biết xây dựng, nó là một dinh thự lớn lao. Chỉ có khối óc con người mới phân tách ra Chúa, Tiên, Phật, Ma Quỷ, chánh đạo, tà đạo. Phải khối óc không? Mà khối óc không có cuộc trật tự của mình thì làm sao chứa đựng được sự cao siêu của bên trên. Cho nên người tu quân bình trật tự chứa đựng được sự cao siêu ở bên trên. Người phàm nói không được, nhưng mà người tu tự nhiên họ nói được. Cho nên trên đường đi của chúng ta lập lại quân bình và quét dọn cái dinh thự càng ngày càng tốt đẹp, hòa hợp bên trên mới chứa đựng được thanh quang sáng suốt.
Kính thưa Thầy, kỷ nguyên Di Lạc đã mở rồi. Có phải mỗi người bước vào kỷ nguyên Di Lạc tùy theo trình độ của chính mình hay không?
Đúng như vậy. Đúng như vậy. Mỗi người đi shopping, đi magazine bây giờ coi, một anh đi về, anh phê bình một cái chuyện khác. Nhưng mà người ta nói là phải giết tốt lắm, đầy đủ lắm. Nhưng mà cái anh về, anh ấy cũng có gì, uống 3 ly cà phê thôi. Thấy chưa? Mà con người thật sự thương mại và có tâm đạo, họ lại thật sự thương mãi, họ thấy rằng cái sự phát triển văn minh của sư pháp đã đóng góp rất nhiều cho nhân dân. Nhưng mà nhờ ai? Nhờ phép lạ nào? Thấy không? Nhờ tình thương và đạo đức ban chiếu của ơn trời, của Thượng Đế, của Chúa. Con người mới an tịnh, thông minh, chế tạo, nghiên cứu những cái món thích ứng. Và mọi người phải ca tụng thích nó mà tìm lấy nó. À, rồi có người ta dòm thấy ông trời nuôi tất cả. Thượng Đế đang nuôi tất cả. Chúng sanh vui vẻ nhộn nhịp bước vào kỷ nguyên Di Lạc để thưởng thức vật chất và so sánh với tâm linh của chính mình. Rồi mới nguyện con đường tu. Đó. Nó nhiều đường lối cho nên ông trời không có bóp mũi ai chết hết. Để cho nó sống tùy theo trình độ của nó, cảm ứng để hưởng lấy cái kỷ nguyên Di Lạc rực rỡ trong tâm hồn của nó.
Chúng con xin Thầy giải thích thêm về cái pháp như ý.
Như pháp như ý là tu theo trình độ của chúng ta, khai mở đến đâu hưởng đến đó, chứ không có nên dụng ý mà cướp pháp của thiên hạ. Cũng như bây giờ tôi thấy anh Zano tu hay quá, tôi nói tôi đi hay hơn anh Zano, cái đó là tôi muốn qua mặt người ta. Còn cái của tôi tới đây, từ trước tôi động loạn, tôi sân si, tôi giận hờn, tôi ham ăn, tôi ham dục, bây giờ tôi bớt rồi. À, cái bớt đó là nó là làm gì? Nó làm cho tôi được gia tăng sức khỏe và vui vẻ thêm. Là chính tôi đã sửa được tôi như ý của tôi. Tôi không có muốn bệnh, tôi không có muốn xấu, tôi muốn thanh nhẹ, tôi muốn hòa ái tương thân với mọi người. Ngày nay tôi mở được cái cửa hòa ái, tôi không còn giận hờn nữa. Cho nên nhiều người tu vô vi lại rủ người ta chọc. Anh chửi tôi thì có giận không? À thiệt, có người ta tới chửi. Chửi thét cũng hơi giận giận, nhưng mà thấy rõ là ô, cái giận đó mình hứa rồi mà không giận. Thì nhờ đó mà mình tiến nữa. Tiến tới hết dẹp hết cái giận thì nó đi vào gì? Thanh tịnh. Đó. Cho nên mọi trình độ khác nhau, không mua không bán. Không mua được, không bán được. Tôi không mua trình độ của anh được, tôi ăn cắp trình độ của anh được. Mà tôi cũng chả bán trình độ của anh được. Tôi có bao nhiêu, chỉ nói bao nhiêu. Thể hiện trong con mắt của anh. Thể hiện trong đôi môi của anh, đâu có giấu thiên hạ được. Nó dốc một hồi thì sợ họ, chứ mình nói đàng hoàng đâu có sợ ai. Thấy chưa? À.
Chúng thưa thầy, có một đạo hữu đưa ra cái điều kiện để được cứu cả xác lẫn hồn như thế này, ngủ ngồi, trường chay và diệt dục, như vậy có đúng hay không?
Không. Cái đó, ngủ ngồi, trường chay, diệt dục, ngủ ngồi, nhiều người ngủ ngồi, xuất hồn đi được. Đi luôn, bỏ xác. Có. Trong bản đạo vô vi của chúng ta, cũng như anh Thanh Văn hồi trước ở Việt Nam Thương Tín Việt Nam, ngồi đó là anh đi luôn. Vì anh thấy cảnh trên sung sướng, nhiều khi anh gặp tôi bên trên về, anh cũng, tôi kêu đừng nói, cũng nói lại cho người ta nghe. Anh ấy sung sướng lắm, đừng phải đi, chúng ta phải đi, mỗi đêm phải đi với ông Tám cho vui. Đó, anh quý tôi lắm. Rồi từ khi tôi rời khỏi Việt Nam, anh ngồi ngày, ngồi đêm, ngồi anh đi luôn. Không chịu trở về nữa. Đó, có cái xác. Là một cơ cấu tạm thời mà thôi. À, chúng ta có đi đi lại lại được nữa, thì khi các bạn xuất hồn đi đi lại lại lãnh nhiệm vụ làm việc như tôi bây giờ, một thời gian mà thôi. Vì cái duyên điển của cái thể xác này hỗ trợ được nhiều người đồng duyên với tôi và đến với tôi, nó cũng giới hạn mà thôi. À, một số người nào đó, rồi một ngày nào đó cái xác này nó sẽ lụng bại bỏ đi và chuyển hóa qua một nơi khác. Hay là ở trong một nơi thể xác khác, hay là một nơi trình độ khác đối với thiên liên. Cho nên ra vô hoài hoài để làm việc cho bà cõi. Thì cõi nào họ cũng thích ứng và họ sẽ lưu dụng chúng ta. Trường hợp cấp bách ta ở cõi khác cũng có, hay là chúng ta tái thành trở lại thế gian. Ứng trong tâm đạo của hành giả chú ý. Thành ra, nói là tôi đem cái xác lẫn hồn, cũng khó đâu. Xác là xác, hồn là hồn. Hồn là cơ cấu tạm mà thôi. Còn nếu tôi tu ngồi, tôi thiền rồi, tôi đem xác lẫn hồn đi, không được, đừng nói cái đó. Xác là xác, hồn là hồn. Hồn được ra vô liên tục bất cứ lúc nào cũng được. Mà cái xác chỉ là một cơ cấu tạm. Tùy cái duyên mà hết cái duyên đó là sẽ bỏ cái xác đó, đổi vào cái xác khác. Trừ phi những người tu tiên, ẩn thân, không ăn vật chất, không ăn cơm, ăn chút đỉnh bột linh thôi, thì sống với thanh khí trên núi. Cái đó thì học riêng cái phép màu, ẩn thân, cả từ được. Còn ăn cơm mà muốn ẩn thân chắc là không có đâu.
Kính thưa thầy, thầy có nói khóa học này là khóa học về siêu cấp điển quang. Như vậy khóa sinh phải học như thế nào để hưởng được trọn vẹn về siêu cấp điển quang?
Khóa sinh hôm qua tới nay biết nhiều về phần hồn của chính mình, biết nhiều về chánh diện của chính mình, là cái hồn làm chủ chứ không phải cái xác làm chủ. Khi mà hiểu được cái hồn làm chủ rồi, chỉ lo niệm Phật. Cái hồn tu thì cái xác mới an. Mà cái hồn càng niệm Phật thì cái thức hòa đồng càng mở, thì cái thanh điển càng xuống dồi dào những bữa ăn tinh thần bên trên để ban độ cho nó hàng đêm, hàng ngày nó cảm thấy nhẹ nhàng. Cho nên sau khóa học mới thấy rõ mình đang học cái khóa siêu cấp. Tại sao ở đời đi học lại nó không có nhẹ nhàng như vậy, mà vô trong nhóm người mấy chục người này mà về cảm thấy tâm hồn nó nhẹ nhàng. lại nó sẽ bắt đầu thay đổi nhiều chuyện khác. Cho nên các bạn học đây là học về siêu cấp chứ không phải tầm thường. Thấy rõ cái chân tánh và thấy rõ cái phần hồn của chúng ta, thấy rõ cái nghiệp duyên tại thế này là tạm và chúng ta chuẩn bị ra đi và tiến hóa tới vô cùng và tương lai. Chúng ta không ở trong cái giới nhiệt độ của trần gian, nhưng mà chúng ta tiến về cái nhiệt độ vô cùng thức tâm. Cái đó là cái chân pháp. Cho nên mọi người thấy mình không còn bơ vơ nữa. Dù cho xác thân bệnh, nhưng mà tâm hồn tôi không, tôi biết rõ tôi không phải là người ở đây. Vì sao? Tôi nhìn ông Tám tôi thấy rõ. Khi tôi gặp ông Tám, con người tôi nó khác. Và tôi nhìn thẳng ông Tám, tôi cảm thấy nhiều khi tôi là ông Tám. Cái đó cái gì làm như vậy? Luồng điện. Luồng điện của ông Tám đã di chuyển vô trong tâm thân của mọi người, cho mọi người đồng học trong siêu cấp và hướng về siêu lý. Tâm không nói, không diễn tả được. Tôi sướng mà tôi diễn tả không được. Tôi khỏe mà tôi diễn tả không được. Đó kêu bằng siêu lý, không còn tiếng nói nữa. Cho nên các bạn học đây là cái cấp siêu lý. Ngồi nghe nghe, nhìn nhìn nhìn, nhiều khi thấy tưởng mình là ông Tám. Có như vậy. Bây giờ ông Tám có thể ngự trong tâm bất cứ người nào. Vì điển mà. Rồi tương lai các bạn cũng là vậy đó thôi. Các bạn mở ra là cũng một thứ thôi. Chúng ta là một. Cho nên chúng ta là huynh đệ tỷ muội một nhà, con một cha, không có sự chia cắt. Không có ông Tám lớn tôi nhỏ. Lớn nhỏ cũng là ông Tám. Phải hiểu chỗ đó không? Hai cái không hợp lại là tám, có gì đâu.
Kính thưa Thầy, đời sống dân sự trong thời kỳ Thượng Ương Thánh Đức có khác với thời kỳ trước như thế nào?
Thượng Ương Thánh Đức bây giờ là mau lẹ lắm. Chính bạn đang làm computer, bạn bấm bấm bấm, nó trả lời rồi, đâu cần hỏi ông A, ông B, chỉ mất công. Nó có rồi. Tất cả là dùng điển cho chúng ta thấy rồi. Thì bây giờ chúng ta trở về với điển chúng ta. Chúng ta thấy cái ordinator rõ rõ ràng. Nó là vật chất, nhưng mà có điện vô thì sai khiến nó được rồi. Còn đây chúng ta có tự nhiên, thể xác này, có siêu nhiên. Mà chúng ta không sắp đặt trở lại, thì chúng ta thua cái ordinator, thua cái điện toán kia. Thấy rõ chưa? Cho nên bây giờ các bạn học cái khóa này, khóa siêu cấp, phải trở về với bạn. Trên vật chất, không có lệ thuộc nữa. Và các bạn sẽ phát minh nhiều cái hay hơn nữa. Một chút xíu rồi các bạn hiểu cái kết quả nó sẽ đi đến đâu. Nhờ gì? Nhờ điện phải không? Nếu không có điện thì các bạn bấm nó không có ra. Mà bây giờ các bạn có điện rồi thì tương lai các bạn làm gì là không được. Cho nên những người học giờ ordinator là thích hợp với cái bộ vi kia đó. Càng tu càng thấy rõ. Dễ học hơn và thực tế hơn.
Kính thưa Thầy, trong bài giảng ngày hôm qua, Thầy có giảng rằng chỉ có Thượng Đế mới có quyền giết phần hồn. Như vậy, giết phần hồn là như thế nào và phạm tội gì mới bị Thượng Đế giết phần hồn?
Đó. Khi các bạn mà hiểu Thượng Đế giết phần hồn, là các bạn phải hiểu phần hồn của các bạn là đang chủ làm chủ với tiểu thiên địa này. Mà phần hồn là Thượng Đế của tiểu thiên địa này. Thấy chưa? Mà phần hồn hướng về tà dâm, hướng về động loạn, hướng về sân si, hướng về tranh chấp, chôn tự nó, chôn sống nó. Phải Thượng Đế mới là giết được phần hồn. Phần hồn là Thượng Đế của tiểu thiên địa. Một tiểu thiện Thượng Đế của tiểu thiên địa mà hướng sai thì kết quả sai, tự chôn sống và tan rã. Thấy rõ ràng chưa? Khi mà các bạn làm ông vua tại thế gian, các bạn đồng tài muốn giết ai giết, hạ lệnh giết người vô cớ, hại người này hại người nọ, bằng luận văn để hại người, cái đó cũng là một cái đại tội, mà đâu có giết được ai, chính cái người đó giết nó mà nó không hay. Vì ác phải xuống cái giới ác, tâm tối phải nhập với tâm tối, rồi tự hành hạ mình, cái tội mình làm cho mình mà không hay. Ở thế gian chúng ta nói cái tội dâm dục thôi. Các bạn dâm dục thích cái đó, thích thét rồi các bạn tiêu điêu tàn hết rồi. Ai hại? Ông trời nào hại? Chính nguyên ý đó là ông trời. Cho nên mới thấy cái sự tự do công bằng của Thượng Đế. Mà chúng sanh sai một ly đi một dặm. Tại mình muốn làm con thú, thì mình phải làm ác nhiều rồi mới ăn năn hối cải. Thôi kiếp này tôi cho tôi làm bò để tôi đền lại cái nợ đó. Phân thay tôi đền lại cái nợ giết người. Tôi bị cái tội phân thay. Xương tôi cũng bị lọc, nó xúc ăn. Thấy rõ chưa? Còn cái cây cỏ là thụ trảm bá đạo. Chặt đầu biết bao nhiêu, bị như dao rồi mới ăn. Thấy không? Tất cả là đền tội để được tiến hóa. Chứ phải hiểu rõ cái này. Thưởng cũng do mình, mà phạt cũng do mình. Mà đó là Thượng Đế, quyền năng của Thượng Đế. Ẩn tàng trong tâm chúng ta mà chúng ta không thấy. Chứ không phải ông Thượng Đế, ông ta nói tao giết phần hồn mà không. Bởi vì phần hồn chúng ta độc tài, cống cao, ngạo mạn, ta nắm cái quyền Thượng Đế rồi. Tôi giết thằng kia, chém nắm nó, dẹp tụi này, dẹp tụi kia, quét, hại, tùm lum hết, thì rốt cuộc ai mình bị. Mình tạo sóng gió đập chìm tàu thì mình phải chịu chứ. Cho nên mình hại mình không hay. Nó ẩn tàng ở bên trong, cho nên Thượng Đế Chúa ẩn tàng trong tâm của các người. Nếu các người biết ăn năn thì các người được sớm ngộ Chúa, sớm ngộ Thượng Đế. Còn không biết ăn năn là chỉ tự sát mà thôi. Nhưng mà đó là Chúa giết được, Phật giết được. Bởi vì chúng ta tưởng ta là Chúa, ta là Phật, là ta tự giết mà thôi. Chúng ta là sáng suốt hơn tất cả mọi người, thì chúng ta tự chung vào chỗ tâm tôi. Cho nên luật công bằng rất rõ ràng. Cái cảnh luân hồi, các bạn cũng đọc được luân hồi du ký. Khi tôi muốn trở lên làm người, tôi mong rằng nhẹ tội cho tôi nhàn hạ. Tôi ở tù tôi khổ quá, tôi bị đày đọa nhiều quá, cho tôi được nhàn hạ một kiếp đi. Thì bận lắm, tôi cho nhàn hạ liền. Đóng dấu làm heo, đóng dấu làm heo nhàn hạ nhất. Ăn cũng có ta nuôi, tắm có ta tắm. Thì chết thì cũng như nhau thôi. Luật nào cũng có luật chết. Sanh tử luân hồi, hồi sinh vô cùng. Thì ta cho cái tự do đó. Nhàn hạ là không có làm gì hết. Sống vậy đó. Còn cái phương pháp như ý đạt tới nhàn hạ của chúng ta nó khác. Khổ hạnh. Sửa chữa tội trạng của chính chúng ta. Từ tâm tối này tiến tới tâm tối kia. Phải nhìn nhận, nhịn nhục. Học hỏi trong chương trình tiến hóa. Phải chấp nhận. Buông thả những sự tranh chấp. Mà trở về với sự chân giác. Thì sự nhàn hạ nó sẽ có ở tương lai. Nó không có bị động chạm nữa là nó nhàn hạ gì nữa. Thấy chưa? Nó yên ổn. Mà phải làm mới có chứ không phải ai cho. Không có ai cho các bạn. Cho nên cái kỷ nguyên Di Lạc đã mở với các bạn rồi. Các bạn thấy. Các bạn đừng nghe những nhiều siêu lý. Nhiều siêu âm. Trong tâm thức tham thiền của các bạn. Và trong có nhiều giây phút sau khi các bạn tham thiền rồi. Các bạn ôm lấy cái ngực. Nó sung sướng. Nó nhẹ nhàng quá. Tôi muốn được gần ông Tám, tôi muốn được gần ông Tư, tôi muốn được gần Thích Ca, tôi muốn được gần Chúa. Tôi thấy Chúa ôm tôi ôm Chúa. sau cái giờ tham thiền và rồi ăn năn những tội lỗi sai lầm, từ đó dứt khoát không làm nữa. Trong giây phút thanh tịnh mới kêu giây phút tận độ. Cho nên sự học của những người vô vi không phải là tới giờ mới học. Khi mà các bạn tham thiền tới cái thức nó mở rồi, giờ đó là giờ các bạn tiếp thu thanh quan của vệ thực rõ ràng và nhớ mãi sung sướng, nước miếng ngọt, tâm tư vui khỏe.
Kính thưa Thầy, phần hồn bị giết có phải là phần hồn bị tan rã hay không?
Tan rã vì ý độc tài của mình. Bởi vì người ta ăn ngày hai buổi, người ta thấy còn có dư mà mình ăn ngày hai buổi mà mình còn để dành một kho nữa, thì mình phải phân tán tinh thần để lo cho nhiều việc. Tức khi chết là mình bị phân tán cả phần hồn. Rồi lần lần nó mới hồi sinh. Cái nào cũng hành hạ mình được, cái xe hơi cũng hành hạ được, nhà lầu cũng hành hạ, ruộng, núi, tôi mua cả cái núi, tôi mua cả cái biển, tôi mua cái này, cái nào, cái gì cũng có tôi hết. Tôi bị cái nghiệp, nó hành hạ. Còn chúng ta tu đây là quy lại có một thôi, không bị tan rã nữa. Rồi cố ý độc tài xây dựng cướp của người ta để tạo nhiều cảnh phiền não tại thế gian, đó là phân tán phần hồn rồi. Các bạn có một thể xác như thế này mà dưới chân ngứa cái thịt cái đầu cũng lộn xộn, huống hồ gì của cải nhiều quá mà bị chỗ này cướp chỗ kia cướp làm sao các bạn yên, tự nhiên thấy phân tán rồi, cái chén bể rồi. Để thì coi đẹp nhưng mà tới hồi động một cái là nó nát hết. Cái hồn bị tan rã vì sự ác độc của mình. Mình hơn nhiều người quá. Mình cướp của nhiều người quá. Mình giết hại nhiều người quá. Thì cái hồn vía phải tan rã, phân tán. Rồi nó phải bị đầy nhiều kiếp nó mới hồi sinh. Cũng như ta bây giờ ở đây, chúng ta càng tu càng thấy là tôi bị đầy ở thế gian nhiều kiếp rồi. Sao mà ngu quá đã nhiều kiếp rồi. Để gây vợ gây con nhiều quá rồi bây giờ còn tạo thêm nữa. Càng ngày thấy mình càng ngu, mình mới chịu tu. Thấy không? Mình chịu tu, khi mà tu rồi mình thấy là đại phước đức. Tôi biết tu. Nếu mà tôi không biết tu, tôi đi quá trớn hơn nữa thì thế nào? Cái khổ đó bây giờ tôi tính được rồi, nó sẽ ra biết bao nhiêu khổ ở tương lai. Mà bây giờ tôi stop, tôi ngưng, tôi không có tạo nữa thì đâu còn khổ nữa. Các bạn thấy không? Mình thấy rõ ràng cái đường đi của chúng ta. Và bị đi xuống hay đi lên, sửa hay là tiến, cách nào mình thấy rõ ràng. Cho nên mình khi thiền rồi, các bạn mới có cơ hội ngưng lại hành động sai quay. Cho nên cái pháp thiền nó giúp đỡ các bạn nhiều lắm, chứ không phải ít đâu. Nếu nó không giúp đỡ thì các bạn không có chịu thanh tịnh tới đây để nghe tôi nói. Nó có một cái gì lạ đây. Mà chính của bạn chứ đâu phải của tôi. Tôi nói ra những gì các bạn có chứ không phải của tôi có không. Và chúng ta cũng đồng hành tại thế. Đồng sống trong cái cộng nghiệp của thế gian. Và tự thức tháo gỡ ra đi mà thôi.
Kính thưa Thầy, Thầy có giảng là trong lúc mà hành giả vô vi ngồi thiền niệm Phật, như vậy là đi. Vậy phần điểm nào đi và đi đâu?
À, khi mà các bạn thấy tôi đi đây, đi đó, kêu bằng đi, cái đó không phải của đạo. Mới khi mà bắt các bạn vô ngồi nhắm mắt, thấy tôi đi mất, biết đi mất mà không biết đi đâu. Đi về cái không mới là đi. Đi về cái không các bạn mới nhàn hạ. Vô ngồi mất nhắm mắt thấy mất tiêu à, nó mất tiêu à, mất tiêu chứ đi đâu. Thì thanh hòa thanh nó mới mất tiêu. Nó tiêu là gì? Tiêu cái đời nó mới về cái đạo. Nó mất tiêu là tiêu cái đời ấy. Cái tâm đời không có, nó về cái tâm đạo. Nó đang học đạo. Học ở trong cái hư không đại định. Hòa tan trong cái không không tự tại của nó. sung sướng không có bút mực nào tả được cho chúng sanh biết. Cho nên bắt buộc mọi hành giả tự tu mới tự cảm thấy. Còn không hành mà không có cảm thấy. Về lý thuyết lý luận thì không có thế nào mà thấy rõ hết. Vì hạn hẹp. Mà thực hành là nó lại lớn rộng. Tới nhiều bạn ngồi nhắm mắt mà thấy nó rút lần lần sung sướng vô cùng. Nó đi đâu? Đi mất tiêu. Đi mất tiêu đi về nhà nó sẽ đi đâu? Nhà nó là không. Trong không mà có. Đã nói trong không mà có là ông nhà giàu. Thấy không có cái gì mà ông móc đâu cũng có ra. Trong không mà có. Còn trong có mà không là ông nhà nghèo. Nay không, nay nhà cửa đồ trộ, nay làm tấm nóng mai nó kêu bằng thằng, cái đó là không ăn chung gì hết. Cái đó trong cái có mà không. Bây giờ chúng ta đi trong cái không mà có, cái đó nó vững vàng. Thế rõ chưa? Trở về khôi phục được cái vốn của chúng ta, không bị mất.
Kính thưa Thầy, có phải là phần hồn đi hay không?
Phần hồn đi.
Trọn cả phần hồn.
Phần hồn đi là điểm liên quan trong lành đó. Nó đi, nhưng mà nó chưa trọn, nó chưa thức hết. Nó thức hết thì nó thấy rồi. Trong không mà có, bây giờ mới bước vào trong không thôi. Ngồi đi, đi bước vào trong không. Tôi đi vào trong không, nhưng mà chưa có. Mà khi có rồi, tôi mới biết, ồ, cha đó nào trước nó cũng rồi. Làm sếp tôi. Mình nói được. Rồi mình nói đâu đúng tâm lý đó. Người ta nghe tôi. Mình thấy nhiều chuyện. Khi trong không mà có là các bạn thấy nhiều chuyện lắm. Mới thấy rằng cái an ninh của ông trời không phải cử người này người kia giữ đâu. An ninh ông trời ở trong siêu nhiên. Còn an ninh người ta là phải có cảnh sát giữ cửa. Còn an ninh thì không. Cứ việc học đi đi rồi một ngày nào các bạn thấy hết nhà cửa nguy nga lộng lẫy tốt đẹp. Lúc đó mình thấy cái lễ là quan trọng. Đối với mọi người mình phải kính trọng. Phải thương yêu. Phải tha thứ. Đó là món quà tâm linh. Phần cơm tâm linh hàng ngày của mọi người tu vô vi phải biết tha thứ và thương yêu. Một trong một ngày tha thứ và thương yêu được ít lần là ăn được mấy bữa cơm tốt. Cái tâm nó lành, nó khỏe ghê lắm. Các bạn ăn cơm để cho khỏe chứ gì. Mà các bạn làm một điều cho tâm hồn các bạn khỏe là các bạn ăn được món cơm tinh thần của bề trên rồi. Bằng ghét, bằng giận này kia nọ là ăn đồ nướng nhiều quá nó đau gan, nó nóng nảy, thấy chưa?
Thầy, nếu mà muốn được cái trong không mà có như vậy là phải mở huệ.
Phải mở huệ, phải thực hành. Bởi vì khi mà chúng ta đi ra là thanh thừa thanh, bên trên thì luôn luôn cái pháp luân người ta chuyển rút mình đi lên. Thì mình nhắm mắt rồi mình thấy rút rồi đó, là pháp luân ở trên đằng xuống. Mà nhờ cái gì? Nhờ cái pháp luân ở dưới này nó đẩy lên, thì cái kia nó mới rút. Nhắm mắt là thấy, sướng trong 5 phút, cũng đi được gì. Mà đi vô không. Mà khi mà thanh thừa thanh đầy đủ nhịp độ rồi, thì những cái cảnh trước mắt sẽ đâu nữa. Rồi dòm lại cảnh là ta là cảnh, có gì nếu chúng ta không làm thì ngày nay đâu có thấy cảnh. Thế chưa? Nói dễ nhưng mà khó. Thấy mỏng nhánh à. Như bây giờ nghe, lên đó, ví dụ thấy Bắc Minh ngồi đó, nhưng không sao đi tới được. Nếu Bắc Minh là ông tiên, ví dụ vậy. Mà ngồi đó không bao giờ đi tới được. Biết. Nhưng mà muốn nói chuyện ông không được. Thấy ta có an ninh không? An ninh bằng gì? Bằng một màn điện. Mình bước không tới. Thì thế nào về mắc cỡ lo tu nữa. Mình thiếu thanh tịnh. Bởi vì mình, khi mình dồn ông đó. Thể hiện cái mặt quen. Mình muốn nhào tới liền. Đó là động. Phải giữ sự bình tĩnh. Quân bình rồi. Hai bên mới tương ngộ. thiếu bình tĩnh không cho gặp. Dòm thấy mà không gặp được. Muốn bạch ngài câu nào cũng không được. Thấy thôi. Thấy thoáng qua. Mà nhớ hoài. Nhưng mà nói không được. Thấy không? Cho nên chúng ta phải thanh tịnh nhiều mới đạt. Cho nên khi mà thấy như vậy là khích lệ cho chúng ta về công phu nhiều. Những ngày mà thấy vậy về muốn trốn vào trong cái xó cứ nhắm mắt dòm hoài của thế gian, muốn dòm lại lần nữa có được không? Không được. Phải nhiều ngày nhiều tháng rồi thì ta. Cho nên cái học ở thế gian này ta thi đi thi lại rất hoài. Còn chúng ta trên kia cũng phải thi đi thi lại. Tối nay bạn tu thấy nhẹ, sớm mai là thử rồi. Ai thử biết không? Con vợ thử cái, con thử cái, bạn bè điện thoại cái thử cái. Thử mình có động không? Mà cái chuyện không có, mình không nghĩ nhưng mà bên đây nó chạy tới. Là mình nhớ là hôm tôi thấy nhẹ, thành là bên đây thử. Thôi thôi tôi giữ cái nhẹ cho tôi không có động gì hôm đó làm chi. Mệt. Cái động nó mất rồi. À, cứ nuôi dưỡng được lần này thì nuôi dưỡng lần khác. Càng ngày càng thanh. Thì mình vượt được cái màn u mê của trần gian. Nhưng mà không có thử thách, không có test, không có được. Dù gì là phải thực tế. Tối nay nhẹ, ngày mai là bị thử đi. Bạn đạo thử hay bạn đời thử, nhiều chuyện vô cớ khi không, nó xảy ra. Coi thử cái tâm mình còn đậm không, vậy thôi. Chắc chắn là theo dõi một bên nha, không có bỏ. Cho nên người tu vô vi gặp nhiều rắc rối lắm. Mà trong một năm nó thông minh lên. Nó qua được một năm tới ba năm là nó thấy ô trên đời là giả tạm, có gì thật à. Nó dễ giải quyết. Vấn đề nào nó cũng giải quyết được.
Chính thưa thầy, thầy vừa giảng về cái pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ. Thầy có thể giải thích cho chúng con rõ thêm về cái nhịp thở của pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ.
Giúp đỡ càn khôn vũ trụ là nó đi luân xuống để móc lên. Đi như vậy. Nó đi như vậy, nó chạy như vậy. Thì cái của chúng ta cũng từ ở đây thì là cũng chạy tới lại như vậy. Còn cái ở trên nó cũng xuống như vậy. Hai cái nhịp nó vô nó sáp nhập cho nó rút. Cho nên khi các bạn vừa nhắm mắt ra là cái gì nó khỏa sát ở đây nó rút. Phải có ai rút tôi mới thấy rút. Người khác kêu ngồi nó rút, họ nói mày điên hay sao, đau gì đâu rút. Nhưng mà người tu vô gì nó rút rõ ràng mà, rút nheo mắt luôn á. nhưng mà người khác nó, thằng nó điên, nó bậy thằng khùng rồi. Vì nó không có làm. À, cái nhịp mình nó đi lên vậy. Thì cái trên ta cứ xuống ta quần. À, cái điển của vũ trụ kim mẫu ta quần. Pháp luân ngày chuyển. Rút. Cho nên có nhiều người vô ngồi mới có nhập định nghe ngồi. Thời đêm nay tôi không về rồi. Đi luôn à. Sướng lắm mà chắc chắn ngồi tới sáng cũng không sao. Mới ngồi có 5 phút à. Mà cảm thấy tương đương mấy tiếng đồng hồ. Đi nhanh như vậy. Cho nên trong nháy mắt của vô vi nó đi biết bao nhiêu chỗ, xa biết bao nhiêu, nhanh hơn điểm này. Thì khoa học cũng có chứng minh. Cho nên các bạn phải thực hành mới thấy. Không thực hành thì dùng lý thuyết và lý luận ở bên ngoài, nó cái đám này nói dốc. Còn con thực hành mình thấy mặt này nó nheo mắt, nó rút, nó sung sướng, nó sung sướng, nó đi. Nó thấy nó sung sướng. Thấy không? Nhưng mà người khóa khác nói thằng nó bắt đầu khùng rồi đó. Nhưng mà nó đâu có khùng. Gạt nó 5 đồng không được mà. Thấy không? Cho nên ở đời này á, có người dùng đạo lý thuyết nói không, nhưng mà không đi đến đâu. Người thực hành á, lại có kết quả. Thì họ thấy cái chuyện sanh tử là cái chuyện thường, không có quan trọng. Mà người dùng lý thuyết thấy sự sanh tử quan trọng. Vì họ sợ. Còn cái người mà tu trong thực hành rồi, họ thấy họ đâu có bị chết mà phải sợ. Hồn là bất diệt. Bỏ xác này đi xác khác cũng tiến. bỏ cơ cấu này đi cơ cấu khác cũng tiến. Trong cái học, hiện tại đang làm người cũng cực nhập mới học hỏi được, chứ đâu có phải sung sướng học hỏi được đâu. Thế không? Chúng ta đi cặp sách đi trường, đi học đó, cái óc cũng phải đào ra mới học, mới hiểu được ông thầy giảng. Của chúng ta học đạo phải thực hành, rồi chúng ta mới chứa đựng được thanh quan. Như chúng ta thực hành làm sao chúng ta chứa đựng được thanh quan. Thế không? Còn gì nữa?
Người kính thưa thầy, cái luồng điển mà được rút lên đó là tùy theo cái sự thanh nhẹ của hành giả thì được rút đi nhiều. Dạ,
sự thanh lọc của ba giới của tiểu thiên địa này. Cho nên nhiều khi cái dục giới nó là thử thách hạng nhất. Dục giới với thanh giới hai cái nó tương đương với nhau, sức mạnh của nó. Cho nên khi các bạn mà thiền rồi, các bạn nghĩ về vấn đề dục, rút các bạn xuống liền trong tức khắc, đòi hỏi nó quy tụ như vậy đó. Mà nếu các bạn vô và các bạn cứ làm pháp luân thường chuyển, bớt ăn, muốn chơi nó mau là không có ăn nhiều trong ban đêm để tôi làm pháp luân thường chuyển, là tôi ăn thanh khí thay vì đồ ăn. Cái đó nó nhẹ, nó sẽ giúp cho các bạn tiến mau lắm. Và cái dục sẽ giảm. Nhìn được ban đêm, nếu mà dục tính cao cường, nhìn được ban đêm và đem cái thanh khí điển thay thế thực phẩm, thì cái dục phải tiêu. Rất nhanh. Cho nên cái điển nó mạnh lắm. Phải tưởng tới nó là nó quy tụ liền. Cho nên tôi mới kêu người ta niệm Phật ngay chỗ này, trung tâm Bồ Đào hàng ngày niệm đó, để cho nó vun bồi cái sự thanh nhẹ dục tiến thiên đàng, hay thay vì dục giới tạo động tại ở thế gian. Đó, cho nên khi mà chúng ta niệm Phật, niệm khác, nó quên cái đó đi. Rồi lần lần nó nới rộng bộ đầu, rồi cái office của dục nó dở lên trên. Khi mà nó giờ lên trên thì các bạn nhắm mắt lúc nào cũng thấy sáng. Mà khi mà thấy sáng rồi đâu có nghĩ tới vấn đề tâm tối kia nữa. Không nghĩ nữa. Không có đòi hỏi nữa. Thì có người tự nhiên nó trẻ ra. Nó khỏe. Còn đòi hỏi cái kia, có người nó bận rộn kia đó. Và nó mau già. Cho nên nhiều bạn thấy tôi nói, ông Tám năm nào cũng vậy. Tôi không tin tôi vậy. Tôi thấy tôi già mà. Thấy tôi rụng răng à. Nhưng mà tôi thấy tiếng nói tôi cũng năm nào cũng vậy, cũng có thể truyền cảm với mọi người. Thì tôi cũng mừng về trong cái phương pháp tu làm cho tôi sức khỏe. Nhưng mà cái thứ nhất là cái đau lưng tôi không có. Và cái mệt nhọc trong cái cơ thể của tôi, chỉ nhiều khi tôi giảng nhiều chỉ có một tiếng hay là 30 phút, mệt đó rồi, nó dứt khoát. Nó là khôi phục lại. Ở đây nó thay đổi liền. Tôi thấy cái điểm thay đổi, cho tôi khỏe lại. Tôi cứ tươi lại. Cũng như đêm hôm giảng đó, nó lên nhiệt độ, nó lên nhanh lắm. Bởi vì giảng mạnh, và giảng có sự cảm ứng đứng lực của chư thiên ở các giới. Tôi phải giảng rõ rệt, mạnh mẽ, để cho mọi người chứng minh. Thì lúc đó là cái cơ thể làm việc nhiều lắm. Giảng từ từ tiếng lớn đi tới tiếng nhỏ luôn. Hết rồi. Một hơi một như vậy đó. Thì cái nhịp tim nó đập mạnh. Thì vô ngồi một chút khoảng chừng 30 phút khôi phục lại. Nó nhờ cái sự thay đổi bên trên. Sự sống tươi trẻ là nhờ điển ở bên trên. Chứ các bạn không phải là uống thuốc bổ đâu, nhờ cái điển hoạt động. Nó làm con người tươi lắm. Khi mà tôi giảng nghiêm nghị, các bạn thấy mặt mày tôi nó khác. Khi tôi nói chuyện chơi, mặt mày tôi nó khác. Thì các bạn thấy dùng cái điển ở giới nào, nó trật tự theo giới đó, nó không có lộn xộn. Đó. Cho nên các bạn tu đi rồi nó mở bộ đạo, rồi các bạn sẽ trẻ lại, chứ có gì đâu. Chứ đừng có lo mình già. cái hồn mình già là tại vì mình ôm rác rến nghiệp tâm quá nhiều. Bây giờ mình tháo gỡ bỏ hết thì tự nhiên nó vui vẻ, nó nhẹ nhàng trở lại, nó trẻ lại. Sợ thiếu thốn chừng nào thì tham lam chừng nấy và mau già chừng nấy. Thấy chúng ta dư thừa chừng nào thì chúng ta trẻ trung chừng nấy và vui khỏe chừng nấy.
Xin Thầy cho tụi con câu hỏi cho.
Khi
điển rút trên bộ đầu hành giả, lúc đó hành giả đang được thấy thanh nhẹ. Nhiều khi điển rút quá thì mặt mày nó nhăn nhó, như là dòm vô thấy người đó khuôn mặt không có được bình thản mà mặt mày nó méo mó, nó nhăn nhó, coi khổ cực lắm. Như vậy là sao?
Có phải không là... sao, ăn thua mình giữ ngay trung tim thôi. Cái đó là vì những cái thần kinh của bộ mặt mình nó yếu, nó mới bị rút như vậy. Một thời gian tương lai mà nó điều hòa rồi cái bộ mặt, mình xin nâng trên sửa bộ mặt lại cũng được. Thì sau khi mà thiền nhớ dò cái mặt cho điều, để cho mấy cái thần kinh bộ mặt nó mạnh lại, nó không có rút nhăn nhó nữa. Nó còn yếu, bộ mặt thần kinh yếu nó mới rút, còn không mà thôi nữa. Mạnh rồi nó chỉ rút ở đây thôi à. Mà phải sửa cái bộ mặt lại. Mình xin sửa cái bộ mặt lại. Trong tâm mình nghĩ vậy đó. Sau khi thiền rồi nó mới dò cái bộ mặt cho đều. Trước kia tôi bị cái đó mà. Nhăn nhó nó khó chịu mà nó thấy nó sướng lắm, nó thấy nó đứng đi chơi mà làm mặt nó kỳ lắm. Tôi nói thôi bây giờ nghe là cái mặt như thế này mà đi nói đạo và họ chắc là đuổi ra khỏi nhà. Thì xin Đức Thích Ca cho họ dung dung ngài đi, họ tôi xin mà tôi thấy ông ở trên đầu tôi hoài, lúc nào tôi đi lên trên gác tôi ngồi tôi thấy ngài đứng cười sung sướng vậy đó. Bởi vì tôi thích cái 36 diệu tướng của ngài. Tôi thấy tại sao ở trên đầu tôi hoài. Khi sau khi thiền ấy, bắt tôi quỳ xuống cái mặt để sát cái đất vuốt, kéo cái lỗ tai thì lâu, kéo rồi vuốt cái mặt, vuốt rồi ụp cái mặt thì kéo vậy đó. Nó cứ kéo cái mặt thay đổi, mặt tôi trước đâu phải mặt kia đâu. Mà thay đổi hồi nào tôi không biết. Rồi có bữa tôi ra tôi ngồi ở nhà tôi nói chuyện với mấy người, tôi nói về đạo, tôi nói tôi 10 năm sau tôi mới nói chuyện với mấy người. Bởi vì tôi nói mấy người không hiểu. Sau tôi ngồi tôi nói rồi mấy người nói, thằng nó tu có kết quả rồi. Mặt nó bây giờ dũng vật. Mấy bà nói cho tôi đâu có biết. Rồi bắt đầu kêu tôi bằng thằng Phật à. Từ đó trong nhà kêu ra kêu thằng Phật chứ đâu phải ông Phật gì đâu. Thằng Phật đâu, về nhà kiếm thằng Phật là chọc cho vuốt cái mặt, vuốt lỗ mũi, kéo cái cằm coi thằng Phật dễ thương, cứ vậy đó, chọc hoài vậy đó, rờ cái đầu vậy đó. Bởi vì hồi nào giờ người ta tu lâu hơn mình biết gì. Có tu từ bên Tàu mà tôi biết gì. Rồi bây giờ cái mặt tôi sao nó thay đổi lạ. Rồi mấy bà cứ tới chập phá hoài vậy. Thì tôi cứ làm thinh tôi niệm Phật thôi. Rồi lại thọc cò lét đủ chuyện. Mình cũng không giận nữa. Mình cứ nghĩ tới ông Thích Ca ngồi vào đường tu. Còn rắn tới phá không sợ. Mà mình sợ gì. Thôi ngồi niệm Phật. Hét họ bỏ đi. Đó. Rồi từ đó nó mới sửa cái mặt. Chứ cái mặt tôi hồi trước á. Không phải chuyện nhăn nhéo nữa, mà nó khi mà tôi xuất ra tôi đi là cái đầu nó cứ nhìn. Thấy mà sợ, cứ dịch cái đầu mà dịch, rung cả cái rầm vậy đó, rung hết cái dịch. Nhưng mà mình thấy mình đi chơi, mình thấy mình sung sướng. Rồi sau này từ ngày mà thừa sửa cái mặt á, ngồi đâu nghiêm chỉnh. Dặn ngồi đâu phải nghiêm chỉnh. Lúc đó cả nhà sợ. Ngó thẳng. Ngó mà họ sợ nhắm mắt. Tôi niệm Phật. À, ngồi đâu cũng nghiêm chỉnh. Nói chuyện nghiêm chỉnh. Rồi sau này bắt đầu mày đi nói đi. Nói con ta nghe. Cứ đi nói chuyện với ông Thông Hải. Ông Thông Hải là ông chuyên môn. Ông đánh vợ bằng roi. Ông nắng, ông lấy chỗ trà, ông đánh vợ. Tôi kêu ông ra tôi cắt nhẹ. Ông nghe, ông chịu. Ông nói, ông này, ông nói sao tôi hạp quá đi. Nói thế, ông nghe, ông nghe. Ông nghe, ông chịu tu. Ông chịu tu về rồi không có đánh vợ nữa, bị vợ hít lại. Rồi tôi nói bà vợ nghe, rồi bà vợ bà muốn để con trai. Tôi nói bà muốn để con trai, tôi chỉ cho bà. Rồi bây giờ chồng bà hiền, bà đừng ăn hiếp ổng chứ. Nó, ổng mà hiền, ổng bây giờ cho tôi chửi lại nó mới sướng chứ tôi, chứ tôi biểu chửi không à. Nhờ ông tôi mới được chửi ổng này cái nọ. Rồi bây giờ tôi nói không được, làm gì nó sai đi. Chị còn phải để con trai nữa, để con trai mà chị chửi người ta, con trai nó dữ lắm mà đâu có được. Nghe lời tôi mỗi đêm tới tu, mỗi đêm tới nhà thiền thiền để con trai đó. Để thằng trai đẹp trai. Rồi nó bây giờ hai vợ chồng không. Bà chỉ ăn hiếp ổng nè, ổng có quyền ăn hiếp nữa, bị ăn hiếp bả lâu năm rồi, quánh mừng cháu cha. Bây giờ thì cho ta chửi lại đâu có sao. À, nè, bây giờ ổng tu, ổng tu, mấy đứa nhỏ cũng tu, gia đình tu, vẫn còn ở Việt Nam. Cho nên cái chuyện của trời Phật làm mà mình làm sao lường đoán được, không phải lường đoán được. Mỗi người có tâm tu thì hợp cái duyên nào thì người ta đổ cho mình cái duyên đó. Chứ đừng có lo nó ôi chứ tôi chuyện nào tôi dung tắp, tôi có cái căn của tôi có duyên Quan Âm, tôi có duyên Phật, tôi có duyên Chúa, tôi có duyên Thượng Đế thì tôi cái duyên nào tôi cũng đi được hết á. Thì tới đó tôi học chứ chuyện gì phải lo. Thấy không? Bây giờ mình lo mượn cái kỹ thuật này lập lại quân bình cho chính mình. Rồi lúc đó mình đón nhận cái căn cội của mình. Mình là cái gốc đó, phải trở về đó, không chạy đi đâu hết á. Thì đâu cũng về nguồn cội mà thôi. Thấy không? Cho nên mọi người phải cố gắng nhắc mình chiến thắng con ma lười biếng. Tê, lười biếng, ngứa, ba con ma đó là mạnh nhất ở trong cơ thể mình. Mà làm sao thắng được ba con ma này thì các bạn ngồi đâu nó an tỏa lắm. Không có gì lộn xộn.
Đến đây là chấm dứt cái phần vấn đáp sáng hôm nay. Chúng con thành tâm cảm ơn Thầy đã ban thành điển cho các con.
Rồi bây giờ tối nay còn gì nữa? Còn cái gì bức ức cái trong đó, đó kẹt cái trong đó, đó đem ra lại nói. Cái nó cũng mở à. Chuyện làm ăn, chuyện đời, chuyện đạo, chuyện bất cứ chuyện nào. Mình ở trong gia đình vô vi rồi. Cái gì mình cũng có thể bàn bạc để đồng học đồng tiếng. Đừng nghĩ ông Tám vậy. Thấy không? Nghĩ ông Tám không có kilo nào tới học của tao, vậy cũng được rồi. Thì tự nhiên mình học mau à. Hiểu không? Thì chúng ta đồng học đồng tiếng. À, đừng có nói tôi nghĩ ông Tám, tôi nể sợ ông Tám, sao tôi tiến được? Tôi đi học mà. Tôi học ít nhất tôi bằng ông Tám hay là tôi giỏi hơn ông Tám, chứ còn tôi thua ông Tám tôi học chi đó. Phải không? À, cho nên phải bàn bạc thẳng thắn trong tình thương yêu xây dựng. À, tối nay chúng ta tiếp tục bàn bạc nữa. Mở, tháo gỡ tất cả những sự ô trực của nội tâm. Mới thấy rõ cái kỷ nguyên gì là đã có rồi. Tâm tâm chúng ta, mà chúng ta bỏ phê nó. Thành là làm cho ta đậm loạn. Thế không? Vậy thôi, tối nay, ta ngồi.